chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, của âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu có tiêu đề Con đường đến với đài truyền hình NTD. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Anh Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 26 tháng 9 năm 2022. Tôi muốn chia sẻ về kinh nghiệm làm việc ở đài truyền hình NTD. Tuy nhiên, để có cái nhìn sâu sắc hơn về ảnh hưởng của những kinh nghiệm này, tôi cũng cần chia sẻ đôi điều về cuộc sống trước đây của bản thân. Lúc tôi mới chào đời, mẹ nói bố tôi trông già hơn 16 tuổi, tóc ông bạc và đầy nếp nhăn. Mẹ linh tính trước năm tôi 17 tuổi, sẽ xảy ra một số việc thay đổi cuộc đời của chúng tôi. Mẹ lo lắng bố sẽ qua đời. Chính vì vậy, trong suốt những năm đó, bà luôn cầu nguyện với Chúa đừng để việc này xảy ra. Năm tôi 16 tuổi, bà cố đã đến thăm mẹ trong một giấc mơ. Bà cố nói với mẹ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Không lâu sau, sự việc khiến cuộc đời tôi thay đổi đã xảy đến. Tôi nói với mẹ là bạn gái tôi đã mang thai. Năm 17 tuổi, tôi có con trai đầu lòng. Tôi và bạn gái đã chia tay trước khi con trai tròn 1 tuổi. Tôi cảm thấy mình là một người vô trách nhiệm và mất phương hướng trong cuộc đời. Về sau, tôi và mẹ tranh cãi dữ dội. Cuộc tranh cãi này đã động chạm đến nỗi đau lúc nhỏ và mẹ đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Khoảng thời gian sau đó, tôi phải tự lo cho bản thân. Tôi tin rằng không ai quan tâm đến mình. Tôi nghĩ ngay cả con trai tôi cũng vậy vì cháu chỉ mới 1 tuổi. Nhưng tôi biết nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thằng bé khi cháu lớn lên. Tôi có một lựa chọn khác duy nhất là trở thành một người tốt hơn. Nói cách khác, con trai đã cứu mạng tôi. Vì lý do nào đó, tôi đã có suy nghĩ thế này. Mình sẽ trở thành một người tốt hơn trong vòng 6 tháng. 6 tháng sau, tôi gặp một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Cô ấy nói, công pháp này dạy chúng ta loại bỏ bệnh tật, buông bỏ chấp trước, công năng đặc dị, làm thế nào để trở thành một người tốt? Ồ, làm thế nào để trở thành một người tốt? Đây là thứ tôi đang tìm. Tôi đã mượn cô ấy bản photo quyển sách Pháp Luân Công và đọc nó ngay. Sau khi đọc xong, suy nghĩ tiếp theo của tôi là, đây chính xác là thứ mình đang tìm. Con đường tu luyện của tôi bắt đầu kể từ đó. Tôi đã tải xuống toàn bộ kinh sách và bắt đầu đọc chúng. Thông qua tu luyện, tôi đã có thể buông bỏ tầng tầng chấp trước. 2 khảo nghiệm lớn đầu tiên là tâm sợ hãi và tật đố. Mặc dù tôi thấy bản thân có tiến bộ rõ rệt, nhưng đôi lúc vẫn gặp khảo nghiệm khiến tôi mất đi tín tâm. Những khảo nghiệm này nhắm vào phương diện tự tôn và tự tin của bản thân. Tôi cảm thấy mình không chắc chắn về phương diện này. Tôi không biết làm sao để xử lý tốt vấn đề này. Tôi không biết cách trân quý bản thân. Trong mấy năm tu luyện, giữa tôi và một đồng tu đã phát sinh một quan nạn lớn. Đồng tu thẳng thắn chỉ ra rất nhiều khuyết điểm của tôi. Những khuyết điểm này động chạm đến nỗi đau lúc nhỏ. Chính là nỗi đau đã từng khơi dậy tranh cãi với mẹ tôi. Tôi thấy rất khó chịu đựng. Tôi đã lơi là học pháp và có thể thấy mình bị rơi xuống rất nhanh. Tôi có thể nhìn thấy 2 luồng suy nghĩ của cựu thế lực khảo nghiệm tôi. Khi suy nghĩ bất hảo xuất hiện, tôi đã cố gắng gạt bỏ nó đi, nhưng tôi không thể kiên định chính niệm. Lúc tôi cảm thấy như sắp sụp đổ ở tầng thứ đó, cựu thế lực lại đưa vào một suy nghĩ khác. Sau khi trượt ngã thật đau trong can nhiễu lần đó, tôi cảm thấy cựu thế lực thay đổi giọng điệu về các việc chúng đã làm. Chúng dùi vào đầu não tôi suy nghĩ phê phán sư phụ và đại pháp. Chúng nói thế này, nếu đồng tu này đối xử tệ với ngươi như thế, anh ta sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào cho đại pháp. Đây có thật là một phương pháp tu luyện tốt hay không? Lý Hồng Chí có thật sự vĩ đại đến thế hay không? Tôi vật lộn phủ nhận niệm đầu này vì tôi biết nếu thừa nhận nó thì chuyện gì sẽ xảy đến. Tôi muốn cứu vãn bản thân, nhưng cựu thế lực lại giả hoạt phản bác. Cứu vãn bản thân à, đó chẳng phải là một suy nghĩ ích kỷ sao? Người không nên ích kỷ thế. Tôi không thừa nhận quỷ kế của chúng. Cựu thế lực tiếp tục khảo nghiệm tôi cho đến khi chúng không còn cách khiến tôi rơi xuống thêm nữa. Khi đó, tôi sực nhớ sứ mệnh của chúng ta đến thế giới này. Tôi còn phải giải chân tướng cho nhiều người. Có lẽ đó là những người chưa có cơ hội bước ra tương lai, và tôi chính là niềm hy vọng của họ. Có lẽ đồng tu đã đẩy tôi đi chệch cũng sẽ gánh chịu tội nghiệp. Tôi không muốn đồng tu đó gánh chịu những thứ này. Vậy nên tôi cần làm gì đó để tự vực dậy và quay về với đại pháp. Tôi suy ngẫm lại toàn bộ những lời chỉ trích mà đồng tu đã nói, đồng thời ghi chúng vào một mảnh giấy. Tôi bắt đầu với suy nghĩ, bạn đúng và tôi sai. Tôi xem xét bản thân thật kỹ, tìm hiểu thấu đáo ngọn nguồn của từng khuyết điểm. Mỗi đáp án sai đều có một đáp án đúng và mỗi vấn đề đều có một cách giải quyết. Sau đó tôi nhìn lại bản thân xem chỗ nào cần sửa cho đúng, đồng thời vạch ra một con đường để đối diện với những chấp trước này và loại bỏ chúng. Tôi cần tự đặt mình vào tình huống khảo nghiệm chính mình để có thể đề cao bản thân. Sư phụ giảng, trong tu luyện có thiện thì người ta có thể có một tiêu chuẩn, có ác thì người tu luyện biết được làm thế nào đạt tới tiêu chuẩn. Trích giảng pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013, giảng pháp tại các nơi 12. Tôi dọn đến ở cùng một đồng tu để giúp tôi học pháp và luyện công nhiều hơn. Một trong những khuyết điểm của tôi là rất bị động. Ngược lại, đồng tu này rất có chủ kiến. Tuy đồng tu khiến tôi cảm thấy anh rất cứng rắn, giữa hai chúng tôi cũng phát sinh nhiều ma sát về tâm tính. Nhưng anh đã chỉ cho tôi biết cách nhìn thẳng vào chính mình và cách giải quyết bất đồng thông qua giao lưu chia sẻ. Anh ấy nói, lúc tôi nói chuyện, trông tôi rất nặng nề. Anh nói tôi khiến anh cảm thấy như cuộc sống này rất khó khăn, lúc nào cũng phải vật lộn mà sống. Do đó tôi đã bắt đầu nuôi dưỡng niềm vui cuộc sống, buông bỏ được rất nhiều oán hận và đau buồn. Một ngày nọ, ở nơi làm việc, cuộc trò chuyện tưởng chừng ngẫu nhiên và không liên quan đã giúp tôi cảm thấy mình nên nắm bắt cơ hội mới. Một đồng tu đã gọi điện cho tôi sau giờ làm việc. Anh nói hình ảnh của tôi chợt hiện ra trong đầu anh. Chuyện là họ vừa thành lập đài truyền hình NTD ở Anh và đang tìm phóng viên đưa tin mới. Anh ấy hỏi tôi có muốn làm với họ không? Tôi nhận ra sư phụ an bài cuộc trò chuyện ngày hôm đó là vì cuộc điện thoại này. Như vậy tôi đã đồng ý lời mời của đồng tu. Lúc đó là tháng 12 năm 2020. Tôi bận rộn với công tác và gia đình mãi đến tháng 9 năm 2021. Tôi tranh thủ khoảng thời gian đó tu bỏ tâm chấp trước, chuẩn bị trạng thái tốt nhất để tham gia đài truyền hình NTD. Lúc mới làm phóng viên, tôi gặp rất nhiều thử thách. Cứ cách vài hôm, tôi lại phải học một phần việc mới và làm nó thật nhanh. Khi tôi mới cảm thấy nắm vững cái này, thì lại có một phần việc khác đang chờ tôi. Sau đó tôi buộc phải hoàn tất mọi việc trong cùng một khung thời gian. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt. Nhưng dù sao, tôi cũng thấy được một số tiến bộ. Đối diện với khuyết điểm của bản thân cũng là cơ hội giúp tôi đề cao và điều chỉnh về phương diện tự tôn và tự tin. Liệu tôi vẫn có thể tôn trọng bản thân dù tôi đã từng phạm sai sót? Liệu tôi vẫn có thể trân quý quá trình tiến bộ của bản thân ngay cả khi tôi nhìn thấy nhiều sai sót hơn? Liệu tôi vẫn có thể giữ vững bản thân và bất động tâm khi đối diện với những chỉ trích thích đáng? Về sau, có một chính trị gia người Anh đã từ chức vì vụ bê bối tham nhũng và tôi được giao nhiệm vụ đi đến quận của ông đưa tin về cuộc bầu cử đột ngột diễn ra sau đó. Cuộc bầu cử này rất quan trọng nó tượng trưng cho sự ủng hộ của người dân đối với Thủ tướng Anh. Sau đó tôi không thể không đi. Sáng hôm đó sau khi thức dậy, tôi đã học Pháp, viết một phần kịch bản cho cuộc phỏng vấn và tôi đã lái xe một tiếng đồng hồ đến nơi hiện trường. Trước đây tôi chưa bao giờ tự quay video, luôn có người quay phim đi theo tôi trong buổi phỏng vấn, cho nên đối với tôi mà nói, mọi thứ đều mới mẻ. Tuy nhiên, tôi không có suy nghĩ lo lắng mình không làm được. Thay vào đó, tôi chỉ tập trung phỏng vấn người bỏ phiếu và quay lại khung cảnh hậu trường. Hơn nữa, tôi còn tìm một nhà phân tích cá cược chính trị để phỏng vấn. Ông ấy đã lặn lội lái xe mấy tiếng đồng hồ đến đó. Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn khá tốt. Vào 4 giờ chiều, tôi phải tìm một quán cà phê có mạng wifi để tải video lên, hoàn tất phần còn lại của kịch bản để tường thuật cuộc bầu cử và gửi nó cho biên tập viên. Mọi người trong quán cà phê đều sử dụng Internet và thời gian tải video dự tính là 16 tiếng đồng hồ. Tôi không vì thế mà nảy sinh cảm giác thất vọng. Tôi quay sang viết nốt phần kịch bản và tìm lời trích dẫn phù hợp từ cuộc phỏng vấn. Sau khi tôi dùng chính niệm cân nhắc xong mọi việc, quán cà phê cũng không còn khách và toàn bộ video đã tải lên thành công. Về phần tường thuật, tôi cần tìm một con đường nhỏ yên tĩnh trong thị trấn để thu âm. Tôi đã gửi phần lồng tiếng cho biên tập viên 45 phút trước hạn chót. Gần đến 5 phút cuối, biên tập viên đã giao nó cho người quản lý duyệt lên sóng. Cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy áp lực rất lớn và thời gian rất gấp, nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh vững vàng đối diện mọi việc. Tối hôm đó trên đường lái xe về nhà, tôi ngẫm lại con đường tu luyện của mình cho đến thời điểm lúc đó. Mặc dù tôi không hoàn hảo và đã phạm nhiều sai sót, nhưng tôi có thể nhìn thấy tiềm năng của bản thân và có một ý chí mạnh mẽ muốn cải thiện bản thân. Tối hôm đó, tôi mong ước trở thành một phóng viên giỏi nhất của đài truyền hình NTD ở Anh. Để thực hiện điều này, tôi biết mình cần đặt mục tiêu rất cao và phải đáp ứng được nhiều yêu cầu. Tuy tôi không thể làm nó trong một sớm một chiều, nhưng tôi cam kết hoàn thành lời hứa đó. Một tháng tiếp theo, tôi đến New York để tham gia khóa học của Epoch Media Academy. Trải nghiệm ở đây thật phi thường. Tôi cảm thấy con đường mà tôi định ra mấy năm về trước để vứt bỏ nhiều chức trước căn bản đã đi đến điểm cuối khi tôi rời khỏi nước Mỹ. Nó giống như một hành trình đầy bí ẩn. Tôi đã rời nước Anh để phát triển một bộ các thứ sẽ giúp tôi trong chặng đường tu luyện về sau. Tôi thật sự cảm nhận được lòng từ bi của đệ tử Đại Pháp. Tôi đã thiết lập mối quan hệ và tình bạn đặc biệt với các đồng tu. Nó giống như một tấm gương để tôi đối chiếu trong quá trình hướng đến tương lai. Cùng với việc học tập kỹ thuật, kỹ năng đưa tin, lên lớp cũng là một trải nghiệm tu luyện. Khoảng thời gian ở Mỹ đã giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề tế nhị ở tầng thâm sâu mà bản thân đang gặp phải. Những khuyết điểm của tôi được chỉ ra bằng thiện ý, tiếng cười và sự đón nhận, đồng thời cũng giúp tôi có được phương hướng đúng đắn. Tôi đã học hỏi kinh nghiệm từ những người tôi từng gặp gỡ, dù thời gian tiếp xúc dài hay ngắn. Bài học lớn nhất tôi học được là sư phụ trân quý chúng ta nhiều hơn chúng ta nghĩ. Nếu tôi thật sự tin tưởng vào Ngài, thì tôi cũng phải trân quý bản thân. Tôi tin rằng khoảng thời gian ở New York đã giúp tôi hiểu được về trân quý bản thân. Những chuyển biến này đã phản ánh vào công việc sau khi tôi quay về Anh. Trước kia tôi sẽ thấy mình đắm chìm trong cảm giác thất bại, có khi nó kéo tôi trùng xuống mấy ngày liền. Nhưng bây giờ tôi đã biết cách trầm tĩnh suy xét nguyên nhân cụ thể, khiến tôi không tinh tấn mà không thấy sợ nữa. Sư phụ giảng, có học viên nói tôi chính là chịu đựng, chịu đựng. Chịu đựng gì chứ? Trong tình huống khó đến mấy chư vị đều cần đi làm tốt ba việc. Đi cứu độ chúng sinh, đây là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Trích, giảng Pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013, giảng Pháp tại các nơi 12. Liệu chúng ta có cần chịu đựng nỗi khổ không trân quý bản thân không? Câu trả lời của tôi là, tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi. Đã đến lúc chúng ta vứt bỏ quan niệm này đi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hoàn thành sứ mệnh của mình trên thế gian một cách hiệu quả hơn. Sư phụ giảng, chư vị không biết trân quý ư? Cả tôi cũng trân quý chư vị, cả chư thần cũng trân quý chư vị. Do đó, bản thân càng nên phải trân quý chính mình. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018, giảng pháp tại các nơi 15. Đệ tử cảm ơn lòng từ bi vô tận của sư phụ. Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn đồng tu. Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội châu Âu tháng 9 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.